làm môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị Cơ Đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giê-xu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong loạt bài làm môn đệ Chúa, chúng ta đã nói về sự kiện môn đệ cần được chuyển hóa theo hình ảnh Chúa cứu thế ở mọi mặt cuộc sống, thể hiện kỷ luật tâm linh trong sự thờ phượng Chúa, giữ giờ tĩnh nguyện, đọc kinh thánh, kiêng ăn, cầu nguyện, dâng hiến, chứng đạo. Tuy nhiên, những tập quán này trong đời sống Cơ Đốc nhân dễ trở thành những thói quen tôn giáo máy móc nếu thiếu tác động thường xuyên rất thiêng liêng và sinh động của Đức Thánh Linh. Tiến trình làm môn đệ Chúa không thể hình thành và tiếp tục lâu dài suốt đời nếu không có tác động của Đức Thánh Linh. Đó là lý do mọi Cơ Đốc nhân cần biết cặn kẽ vai trò của Đức Thánh Linh trong đời sống để quen biết Ngài, không phải chỉ là biết quyền năng Ngài, nhưng quen biết chính Ngài như một thân vị thiêng liêng, rất gần gũi vì Ngài ngự trị ngay trong lòng, để tín nhân có thể tương giao gắn bó với Ngài và nhờ cậy Ngài trong mọi sự việc nhỏ và lớn của đời sống thường nhật. Vì vậy, trong loạt bài tiếp theo, chúng ta sẽ cùng học hỏi về Đức Thánh Linh trong đời sống môn đồ Chúa cứu thế. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục ghi nhận và tìm hiểu sự vận hành của Đức Thánh Linh qua các môn đồ trong những thập niên đầu hình thành hội thánh tại Jerusalem và công cuộc truyền giáo trong đế quốc La Mã. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Ngài biết rõ qua tiếng hát Việt Thanh.
Ngài biết rõ mỗi nhu cầu của đời sống tôi. Ngài biết rõ mỗi nhu cầu của đời sống tôi. Ngài biết rõ mỗi lòng cùng những ước mơ thầm, và Ngài hằn liệu lo chu đáo. Ngài biết rõ những ưu phiền ràng buộc thế nhân. Ngài biết rõ những tấm lòng nặng nề vỡ tan. Ngài biết rõ ước vọng thầm kín nhất trong lòng, và Ngài hằn chu cấm cho vẹn toàn. Đời tôi nguyện là bài ca tôn vinh Chúa yêu thương. Đời tôi nguyện là mùi hương cho xanh Chúa thơm hơn. Đời tôi trọn vẹn đời tôi xin dâng Chúa ba ngôi. Đời tôi nguyện hoàn truyền sang tình yêu Chúa. Sống ta bạn hãy phó thác cho Ngài mọi điều ước mong. Ngài biết rõ mỗi lòng, bạn hãy vững tâm thần hẳn nhờ cười nơi Chúa trong. Ngài biết rõ Ngài biết rõ mỗi nhu cầu của đời sống tôi. Ngài biết rõ mỗi lòng cùng những ước mơ thầm, và Ngài hằng liệu lo chu đáo. Ngài biết rõ những ưu phiền ràng buộc thế. Ngài biết rõ những tấm lòng nặn nề vỡ tan. Ngài biết rõ ước vọng thầm kín nhất trong lòng, và Ngài hằn chu cấm cho vẹn toàn. Đời tôi nguyện là bài ca tôn vinh Chúa. Mùi hương cho danh Chúa thơm hơn. Đời tôi trọn vẹn đời tôi xin dâng Chúa ba ngôi. Đời tôi nguyện hằng truyền giao tình yêu Chúa. Tuyệt đối Ngài biết rõ những nhu cầu của đời sống ta. Bạn hãy phó cho Ngài mọi điều ước mong. Ngài biết rõ mỗi lòng, bạn hãy vững tâm thần hằng nhờ cậy nơi Chúa trong mọi đau. Ngài biết rõ mỗi lòng, bạn hãy vững tâm thần hằng nhờ cậy nơi Chúa trong mọi
trong chương trình kỳ trước, qua phần kỹ thuật trong công vụ các sứ đồ chương 17, chúng ta thấy Đức Thánh Linh đồng hành với đoàn truyền giáo trong các sứ vụ tại Thessalonica, Bere, cũng như với sứ đồ Phaolô một mình tại Athens, thủ đô văn hóa Hy Lạp. Trong tất cả các diễn tiến, chúng ta có thể thấy tác động của Đức Thánh Linh qua cộng đồng tín hữu mới mẻ, ít oi, đơn sơ, nhưng Đức Thánh Linh đã dẫn dắt, ban cho họ những quyết định khôn ngoan đúng lúc, kịp thời, giúp cho đoàn truyền giáo, đặc biệt là sứ đồ Phaolô, để sứ vụ không bị đình trệ mà luôn luôn đem lại kết quả, không theo mong ước thông thường của con người, nhưng theo kế hoạch khôn ngoan của Đức Thánh Linh. Kết quả công cuộc truyền giáo tại Thessalonica là có một số người tin đủ để hội thánh tại đây được thành lập. Dù đoàn truyền giáo không ở lại được lâu, phải lánh qua Bere, nhưng tại Bere, những người nghe đạo có thái độ nghiêm chỉnh, thật lòng muốn tìm hiểu đạo Chúa, cho nên được Đức Thánh Linh soi sáng, cho cơ hội tra cứu Kinh Thánh để kiểm chứng lời giảng của các nhà truyền giáo là xác thực. Nhưng rồi bách hại lại tiếp diễn khi đám Do Thái tại Thessalonica biết tin đoàn truyền giáo giảng dạy tại Bere, nên chúng đã tìm đến khuấy rối vào bách hại. Chúa đã cho các tín nhân tại đây giúp đỡ đưa sứ đồ Phaolô xuống thuyền một mình đi thẳng qua Athens. Chính tại thủ đô văn học và nghệ thuật của Hy Lạp, Đức Thánh Linh đã cho sứ đồ Phaolô có cơ hội quý giá tranh luận với một số triết gia Hy Lạp và cơ hội giao giảng về Đức Chúa Trời là chân thần tại Areopa, là hội trường của một thành phố tràn ngập hình tượng tà thần. Công vụ các sứ đồ chương 18 ghi lại chặng cuối khá dài trong hành trình truyền giáo thứ nhì của sứ đồ Phaolô. Sau thời gian ngắn tại Athens, một thành phố thờ hình tượng nhưng đầy kiêu ngạo về di sản văn hóa, triết học và nghệ thuật, sứ đồ Phaolô có cơ hội giảng tin lành cho hầu hết thành phần trí thức tại đây, nhưng hầu hết khước từ, dù vậy cũng có một số đáp ứng. Sử gia Luca ghi trong công vụ các sứ đồ chương 17 câu 34, nhưng có mấy kẻ theo người và tin, trong số đó có Deni là một quan tòa nơi Areopa và một người đàn bà tên là Damari cùng các người khác. Bài học chúng ta có thể rút ra tại Athens đó là không phải kiến thức về văn chương, triết học, nghệ thuật có thể giúp con người dễ dàng hiểu và tiếp nhận đạo Chúa đâu, mà trái lại, kiến thức về học thuật của con người lại thường là những trở ngại rất lớn cho đức tin nơi Chúa. Khuynh hướng thường thấy nhất nơi con người xưa nay thường là rất hãnh diện, đến kiêu ngạo về mọi thành đạt của mình, như trong học vấn, khoa học, nghệ thuật và các ngành nghề khác, trong kinh tế cũng như trong chính trị. Những con người có chút danh vị này thường rất khó tin Chúa, vì về căn bản cứu rỗi, người đến với Chúa phải là con người khiêm nhu, ý thức về tội lỗi của mình đã xúc phạm Đức Chúa Trời là chân thần, phải ăn năn và từ bỏ. Đây là điều những con người kiêu ngạo về chút danh vọng địa vị thâu đạt được bằng nỗ lực cá nhân rất khó hạ mình như một tội nhân đến với Chúa. Kinh Thánh cho biết, Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo mà ban ơn cho người khiêm nhường. Chúa Giê-xu cũng dạy rằng, nếu một người không trở lại khiêm nhường như một trẻ nhỏ thì không thể hưởng nước thiên đàng. Người kiêu ngạo bị Đức Chúa Trời chống cự, có nghĩa là nếu Đức Thánh Linh không soi sáng, thì con người đó không thể hiểu đạo cứu rỗi mầu nhiệm của Chúa, vì sự cứu rỗi về căn bản là mặc khải mầu nhiệm về nước trời. Trong Công vụ các sứ đồ chương 17 câu 32, Luca ghi lại rằng, khi dân Athen nghe sứ đồ Phaolô giảng về sự sống lại, thì họ khinh thường và chế nhạo. Chỗ đáng tiếc cho dân Athen cũng như cho nhiều người trí thức hôm nay, đó là họ không biết kiến thức của họ phiến diện và rất hạn hẹp trong cõi tạm vật chất trần gian, mà không thể hiểu những việc thiêng liêng của linh hồn và cõi vĩnh hằng. Rời Athen, sứ đồ Phaolô đến Corinto, một thành phố hải cảng quan trọng ở phía tây, cách Athen khoảng 74 km. Thành phố này là thuộc địa La Mã, có ảnh hưởng lớn nhất trong vùng Achai, cả về chính trị lẫn kinh tế. Nơi đây cũng là chặng cuối trong hành trình truyền giáo thứ nhì và cũng là nơi ông ở lại lâu nhất khoảng 18 tháng, trước khi trở về bản doanh Antioch. Sử gia Luca kỹ thuật như sau. Rồi đó, Phaolô đi khỏi thành Athen mà tới thành Corinto. Tại đó, người gặp một người Do Thái tên là Aquila, quê ở xứ Bông, mới từ nước Italy đến với vợ mình là Perisin, bởi vì vua Cơlốt có sắc chỉ truyền mọi người Do Thái phải rời khỏi thành Roma. Phaolô bèn hiệp với hai người, vì đồng nghề nên Phaolô ở nhà hai người mà làm việc chung nhau, và nghề của hai người đó là may trại. Đến ngày Sa-bát thì Phaolô giảng luận trong nhà hội, khuyên rỗ người Do Thái và người Hy Lạp. Khi Sila và Timôthê từ xứ Macedoan đến, thì Phaolô hết lòng chuyên lo về sự giảng dạy, làm chứng với người Do Thái rằng Chúa Giê-xu là Chúa cứu thế. Nhưng vì chúng chống cự và khinh rẻ người, nên người rũ áo mình mà nói rằng, ước gì máu các ngươi đổ lại trên đầu các ngươi, còn ta thì tinh sạch. Từ đây, ta sẽ đi đến cùng người ngoại. Phaolô ra khỏi đó, vào nhà một người tên là Titiu Justu, là người kính sợ Đức Chúa Trời, nhà người giáp với nhà hội. Bấy giờ Crispu, chủ nhà hội, với cả nhà mình đều tin Chúa, lại có nhiều người Corinto từng nghe Phaolô giảng, cũng tin và chịu phép báp tem. Ban đêm Chúa phán với Phaolô trong mặc khải rằng, đừng sợ gì cả, nhưng cứ nói, đừng im lặng, ta ở cùng ngươi, không ai tra tay trên ngươi để hại ngươi đâu, vì ta có nhiều người trong thành này. Phaolô ở lại đó 1 năm 6 tháng, dạy đạo Đức Chúa Trời trong đám họ. Lúc Galion đang làm quan chính thủ xứ Achai, người Do Thái đồng lòng nổi lên chống Phaolô và kéo người đến tòa án, nói rằng người này xui dân thờ Đức Chúa Trời một cách trái luật pháp. Phaolô vừa toan mở miệng trả lời, thì Galion nói cùng dân Do Thái rằng, hỡi người Do Thái, giá như về nỗi trái phép hay tội lỗi gì, thì theo lẽ phải, ta nên nhịn nhục nghe các ngươi. Song nếu biện luận về đạo lý, danh hiệu hay là luật pháp riêng của các ngươi, thì hãy tự xử lấy, ta không xét xử những việc như vậy đâu. Người bèn đuổi chúng ra khỏi tòa án. Bây giờ chúng bắt Sốt Then, chủ nhà hội, đánh đòn trước tòa án. Nhưng Galion chẳng lo gì đến việc đó. Đó là Công vụ các sứ đồ chương 18 câu 1 đến câu 16. Thành phố hải cảng Corinto có một vị trí chiến lược cả về kinh tế và chính trị trong thời Phaolô. Hầu như mọi giao lưu của Hy Lạp từ Bắc xuống Nam đều phải qua Corinto, là trung tâm thương mại, cho nên hầu hết người Corinto là dân tứ xứ và là thương gia hay thủy thủ, cho nên họ di chuyển luôn. Thành phố này có ngọn đồi Acropolis, trên đó có một ngôi đền rất lớn thờ nữ thần tình yêu Aphrodite. Hàng đêm có hàng nghìn nữ tế sư từ đền thờ này đi xuống thành phố để hành nghề bán dâm trong danh nghĩa phụng thờ nữ thần tình yêu. Cuộc sống xô bồ dung tục của thành phố này hiển nhiên là một thách thức rất lớn cho sứ vụ truyền giáo của sứ đồ Phao-lô. Kinh nghiệm về thái độ lãnh đạm và kinh kiệu của dân Athens từ chối đạo Chúa, rồi hoàn cảnh phải thi hành sứ vụ một mình trong thời gian qua, ít nhiều tác động đến tinh thần Phao-lô. Nay đến Corinto, sứ đồ Phao-lô lại đối diện với những thách thức mới trong một thành phố giàu có nhưng trụy lạc, phóng túng, khiến cho tinh thần ông càng thêm căng thẳng. Trong sự thể trị của Chúa, ông gặp hai vợ chồng Perisin và Aquila vì lệnh hoàng đế La Mã Claudius trục xuất người Do Thái ra khỏi Roma nên họ đến sống tại Corinto. Gặp họ, Phao-lô rất mừng. Hơn nữa, hai vợ chồng làm nghề may trại mà Phao-lô cũng có nghề đó, cho nên họ thu xếp để ở chung và cùng làm việc. Cứ đến ngày Sa-bát thì Phao-lô đến nhà hội người Do Thái giảng đạo Chúa cho cả người Do Thái lẫn Hy Lạp. Diễn tiến kế tiếp là Sila và Timôthê tìm đến được Corinto và đoàn truyền giáo lại có thể tiếp tục cộng tác, nhưng trong hoàn cảnh và tình huống mới. Được tiếp trợ, Phao-lô không cần phải làm việc may trại nữa mà dành hết thì giờ để chuyên lo giảng về Chúa Giê-xu là Chúa cứu thế tại thành phố rất phức tạp này. Dù vậy, những người Do Thái tại đây không những không đáp ứng mà còn chống cự và khinh bỉ ông cùng sứ điệp Phao-lô giao giảng. Sử gia Luca ghi lại phản ứng rất mạnh của Phao-lô trong Công vụ các sứ đồ chương 18, câu 5, câu 6 như sau. Khi Sila và Timôthê từ xứ Macedon đến, thì Phao-lô hết lòng chuyên lo về sự giảng dạy, làm chứng với người Do Thái rằng Chúa Giê-xu là Chúa cứu thế. Nhưng vì chúng chống cự và khinh rẻ người, nên người rũ áo mà nói rằng ước gì máu các ngươi đổ lại trên đầu các ngươi, còn ta thì tinh sạch. Từ đây, ta sẽ đi đến cùng người ngoại. Rũ áo giống như phủi bụi dưới chân là hành vi hàm ý dứt khoát bỏ mặc, không muốn dính dáng gì với những con người này. Chúng ta có thể thấy âm hưởng của tâm trạng buồn chán và thất vọng của sứ đồ Phao-lô đối với người Do Thái trong nhà hội tại Corinto qua những lời trên. Tuy nhiên, đây lại chính là tình huống Chúa báo trước cho Anania là một môn đồ tại Đa Mách về tương lai của Phao-lô từ ngày đầu Phao-lô gặp Chúa mấy chục năm trước. Luca viết trong Công vụ các sứ đồ chương 9, câu 15-16. Nhưng Chúa phán rằng hãy đi, vì ta đã chọn người này là một đồ dùng ta, để đem danh ta đồn ra trước mặt các dân ngoại, các vua và con cái Israel. Ta lại sẽ tỏ ra cho người biết, phải chịu đau đớn vì danh ta là bao nả. Đó là Công vụ các sứ đồ chương 9, câu 15-16. Dù thái độ chống đối của người Do Thái làm Phao-lô thất vọng và buồn giận, Chúa biết và cảm thông tâm trạng của Phao-lô, cho nên đã chuẩn bị phương cách để an ủi và nâng đỡ ông qua một số những con người Ngài chọn. Chúng ta có thể thấy điều kỳ diệu đó trong câu 7, câu 8. Phao-lô ra khỏi đó, vào nhà một người tên là Titiu Justu, là người kính sợ Đức Chúa Trời, nhà người, giáp với nhà hội. Bấy giờ Crispu chủ nhà hội, với cả nhà mình đều tin Chúa, lại có nhiều người Corinto từng nghe Phao-lô giảng, cũng tin và chịu phép báp tem. Sự kiện Phao-lô ghé thăm Titiu Justu, người ta đoán chừng là một người La Mã, chắc làm cho những người Do Thái chống đối rất khó chịu. Đã thế, Crispu chủ nhà hội cùng cả nhà lại tin Chúa và nhận lễ báp tem. Hiển nhiên, Chúa đã dùng những trường hợp này để khiến cho đám Do Thái khinh bỉ Phao-lô càng thêm tức giận, nhưng cứng miệng mà không biết hay chưa biết phải làm thế nào. Phần kỹ thuật tiếp theo ở trong câu 9 đến câu 11 là một mặc khải vô cùng linh diệu về sự chăm sóc của chính Chúa cho tôi tớ Ngài. Chúa không chỉ dùng con người, nhưng chính Chúa trực tiếp đến với Phao-lô trong khải tượng để an ủi, nâng đỡ, bảo đảm, khích lệ ông tiếp tục sứ vụ. Kết quả, Chúa đã phù hộ để Phao-lô có thể lưu lại thành phố kinh khủng này một thời gian lâu dài. Ban đêm, Chúa phán cùng Phao-lô trong sự hiện thế rằng đừng sợ gì cả, nhưng cứ nói, đừng im lặng. Ta ở cùng ngươi, không ai tra tay trên ngươi để hại ngươi đâu, vì ta có nhiều người trong thành này. Phao-lô ở lại đó 1 năm 6 tháng, dạy đạo Đức Chúa Trời trong đám họ. Phần kỹ thuật tiếp theo cho thấy thêm một cơ mưu chống đối khác của người Do Thái, nhưng thảm bại, và chính trường hợp này cũng đã gia tăng đức tin cho các nhà truyền giáo về sự bảo vệ thành tín của Chúa. Công vụ các sứ đồ chương 18, câu 12 đến câu 17 ghi như sau. Lúc Galion làm quan trấn thủ xứ Achai, người Do Thái đồng lòng nổi lên chống Phao-lô và kéo người đến tòa án, nói rằng người này xui dân thờ Đức Chúa Trời một cách trái luật pháp. Phao-lô vừa toan mở miệng trả lời, thì Galion nói cùng dân Do Thái rằng, hỡi người Do Thái, giá như về nỗi trái phép hay tội lỗi gì, thì theo lẽ phải ta nên nhịn nhục nghe các ngươi. Song nếu biện luận về đạo lý, danh hiệu hay là luật pháp riêng của các ngươi, thì hãy tự xử lấy, ta không xét xử những việc như vậy đâu. Người bèn đuổi chúng ra khỏi tòa án. Bây giờ chúng bắt sốt then chủ nhà hội, đánh đòn trước tòa án, nhưng Galion chẳng lo gì đến việc đó. Nhìn lại hành trình này của đoàn truyền giáo, đặc biệt là sứ vụ của Phao-lô, chúng ta không chỉ thấy những hoạt động của tôi tớ ngài, nhưng còn thấy cả sự vận hành của Đức Thánh Linh qua thuận cảnh cũng như trong nghịch cảnh, qua những người tin và những con người chống đối. Sứ vụ truyền giáo hiển nhiên là thuận theo ý muốn Chúa, nhưng điều đó không có nghĩa là mọi diễn tiến sẽ thuận buồm xuôi mái, mà cũng thường xảy ra nhiều chống đối qua những con người vô tín ở dưới quyền lực của sự tối tăm. Quyết định của quan trấn thủ Galion không xử kiện cho người Do Thái giúp cho sứ đồ Phao-lô có thể ở lại Corinto thêm một thời gian, hiển nhiên là để củng cố nhóm tín hữu tại Corinto, vì khi ông từ giã họ để qua Syri, thì có vợ chồng Berisin và Aquila tháp tùng, cho thấy hội thánh đã vững mạnh, đã đủ người. Luca ghi tiếp chặng đường trở về bản doanh truyền giáo Antioch như sau. Phao-lô ở lại thành Corinto ít lâu nữa, rồi từ giã anh em xuống thuyền đi với Berisin và Aquila qua xứ Syri, sau khi đã chịu cạo đầu tại thành Cenchrene vì người có lời thề nguyện. Kế đó, ba người tới thành Epheso, Phao-lô để đồng bạn mình tại đó, còn người thì vào nhà hội, nói chuyện với những người Do Thái. Song khi chúng xin ở lại lâu hơn nữa, thì người không chịu. Người từ giã các người đó nói rằng, nếu Đức Chúa Trời ưng thuận, thì chuyến khác chúng ta sẽ đến nơi các ngươi. Rồi người từ thành Epheso mà đi, khi đổ bộ tại thành Caesarea rồi, người đi lên thành Jerusalem, chào mừng hội thánh, đoạn lại xuống thành Antioch. Đó là công vụ các sứ đồ chương 18, câu 18 đến câu 22. Tất cả những quyết định trong từng chặng đường của sứ đồ Phao-lô như trong phần kỹ thuật trên, cho thấy đây không thể là những quyết định riêng theo ngẫu hứng của Phao-lô, vì ông không thể nào biết trước từng chặng đường tương lai, những việc phải làm, những nơi phải ghé thăm và phải đem ai theo. Nếu không có sự soi sáng cụ thể và từng bước của Đức Thánh Linh vận hành trong ông. Trong chặng đầu tiên của hành trình truyền giáo này, chúng ta thấy Đức Thánh Linh hướng dẫn rất cụ thể, như Ngài cấm truyền đạo trong cõi A-si, rồi Ngài cũng cấm vào Bithyni, nhưng lại cho khải tượng bảo phải qua Macedon. Đó là công vụ sứ đồ chương 16, câu 6 đến câu 10. Phần sau của hành trình truyền giáo này, chúng ta không thấy Luca ghi lại chỉ thị nào của Đức Thánh Linh, nhưng như thế không có nghĩa là Đức Thánh Linh không hướng dẫn nữa, mà thật ra Ngài tiếp tục hướng dẫn soi sáng tâm trí Phao-lô trong cấp độ tinh tế hơn là những mệnh lệnh cụ thể. Một khi tôi tớ Chúa đã quen với sự hướng dẫn trực tiếp của Ngài ngay trong tâm trí, trong lòng, trong những cảm nhận bén nhạy, thì đứng trước bất cứ tình huống nào, sứ đồ Phao-lô cũng có thể biết ngay phải làm điều gì. Ông đi gần Chúa đến nỗi, những ý tưởng của ông được hội nhập vào trong ý muốn của Chúa, cho nên khi ông quyết định, ông không còn ý riêng để quyết định theo ý riêng, mà tâm trí ông tràn ngập ý muốn Chúa. Ngày nay, chúng ta có thể được Đức Thánh Linh hướng dẫn như thế, nếu chúng ta có một khởi đầu thực sự gặp Chúa, thể hiện bằng một quyết định từ bỏ tất cả để có thể sống một cuộc đời hoàn toàn khác trước, một cuộc đời được Đức Thánh Linh chủ trị và đóng ấn. Sau một thời gian dưỡng quân tại bản doanh Antioch, sứ đồ Phao-lô lại lên đường khởi sự hành trình truyền giáo thứ ba. Ông cũng theo kế hoạch của những chuyến đi trước, đó là trở lại thăm và gây dựng những nhóm tín hữu đã tin Chúa và đã quy tụ thành các hội thánh. Phần cuối chương 18, sử gia Luca ghi lại trường hợp xuất hiện của một nhân vật về sau trở thành một người cộng tác đắc lực của Phao-lô, đó là Apollo. Công vụ các sứ đồ chương 18, câu 24 đến câu 28 ghi như sau. Bây giờ có một người Do Thái tên là Apollo, quê tại thành Alexandria, là một tay khéo nói và hiểu kinh thánh, đến thành Epheso. Người đã học đạo Chúa, nên lấy lòng rất sốt sắng mà giảng và dạy kỹ càng những điều về Chúa Giêsu, dẫu người chỉ biết phép báp têm của răng mà thôi. Vậy người khởi sự giảng cách dạn dĩ trong nhà hội, Berisin và Aquila nghe giảng, bèn đem người về với mình, giải bày đạo Đức Chúa Trời cho càng kỹ lưỡng hơn nữa. Người định sang xứ Achai thì anh em khích lệ và gửi thư dặn môn đồ phải tiếp đãi người tử tế. Khi tới rồi, người được nhờ ơn Đức Chúa Trời mà bổ ích cho kẻ đã tin theo. Vì người hết sức bẻ bác người Do Thái giữa thiên hạ, lấy Kinh Thánh mà bày tỏ rằng Chúa Giêsu là Chúa cứu thế. Đó là Công vụ các sứ đồ chương 18 câu 24 đến câu 28. Apollo là một người Do Thái, sinh trưởng ở Alexandria, là một thành phố lớn ở phía bắc Ai Cập, cũng là một trung tâm văn hóa quan trọng. Dù sống xa quê hương, nhưng sống trong một cộng đồng Do Thái rất lớn, cho nên Apollo có cơ hội được giáo huấn đầy đủ kỹ lưỡng về Cựu Ước. Cụm từ khéo nói và hiểu Kinh Thánh được Luca dùng có thể cho thấy Apollo có kiến thức chuyên biệt về Cựu Ước, mà lại có khẩu tài và khả năng trình bày tranh luận rất xuất sắc. Khi Aquila và Berisin nghe Apollo giảng trong nhà hội, biết đây là một học giả tài năng, nhưng chưa hiểu biết nhiều về Chúa Giêsu và Hội Thánh Jerusalem, cho nên cả hai vợ chồng mời Apollo về nhà để có thể hướng dẫn thêm. Điều đặc biệt là dù có kiến thức và tài năng như thế, nhưng Apollo rất khiêm nhường, bằng lòng học với vợ chồng người thợ may trại. Chúng ta có thể thấy đây là một trường hợp Đức Thánh Linh can thiệp để chuẩn bị cả hai bên, cả Apollo lẫn vợ chồng Aquila và Berisin mới có thể hình thành một lớp học, mà học viên là một học giả tài năng, trong khi người dạy chỉ là vợ chồng người thợ thủ công. Chắc chắn Apollo phải cảm thấy được thôi thúc từ bên trong, đồng thời có một thẩm quyền đặc biệt toát ra từ vợ chồng Aquila, cho nên đã sẵn sàng nắm lấy cơ hội để được học hỏi thêm. Chính vì thế, sau khi đã được trang bị đầy đủ và kỹ lưỡng kiến thức về Chúa Giêsu, nhất là về sự chết hiến tế và sự phục sinh của Ngài, Apollo đã trở thành một dụng cụ rất hữu hiệu trong tay Chúa. Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giêsu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.